Chương 59 Triệu Tỉnh. Chiều nay mẹ Khúc Thiêm Trúc không đi làm, bà ở nhà nói chuyện với con gái. Cho đến giờ bà vẫn không biết Thiêm Trúc và Triệu Tỉnh đã đi đến nơi nào, bị sốc bởi chuyện gì, để rồi khi quay trở về, thần kinh trở nên không được bình thường như thế này. Vừa rồi chồng bà gọi điện nói rằng Triệu Tỉnh đã đi về Bắc Kinh. Bà lập tức nghiến răng ken két nghĩ bụng, gặp gã này nhất định bà phải tính sổ với gã. Hai mẹ con trò chuyện, rồi chợt có tiếng gõ cửa. Bà mẹ bước ra, Triệu Tỉnh đến. Bà đứng ngay người rồi bỗng nổi giận quát: Triệu Tỉnh, anh lôi con gái tôi đi đâu? Anh đã trở về rồi hay sao? Anh hà hiếp hành hạ gì nó như thế nào? Nó đã biến thành một con bé dở người như thế này, có biết hay không? Triệu Tỉnh chỉ nhẹ nhàng nói: Bác à, cho cháu xin lỗi, xin lỗi. Bà vẫn bực tức to tiếng: Xin lỗi là xong chuyện hay sao? Vào đây. Triệu Tỉnh bước vào. Thiêm Trúc nghe thấy tiếng Triệu Tỉnh, cô từ từ bước ra ngơ ngác nhìn anh, như vẫn đang trong cơn mê. Anh là ai? Thực tế là hôm nay Triệu Tỉnh mới về đến Bắc Kinh. Thiêm Trúc từng nói nhìn thấy anh ở ga tàu điện ngầm là sai, có lẽ chỉ là cô tưởng tượng ra mà thôi. Sau khi trở về, anh lập tức gọi điện cho Thiêm Trúc, nhưng cô không bắt máy. Anh lại gọi điện cho bố dượng, mới biết cô đang có vấn đề về thần kinh, nên anh vội vàng chạy đến đây. Anh mỉm cười nhìn cô rồi nói: Anh là Triệu Tỉnh. Mẹ Thiêm Trúc vẫn đang trong cơn nổi giận: Nói đi, như thế là sao? Rồi bà nói với con gái: Con cứ để cho mẹ giải quyết. Thiêm Trúc đờ đẫn nhìn Triệu Tỉnh, hình như cô đang cố nhớ lại điều gì đó. Triệu Tỉnh nói: Bác à, chúng cháu đi du lịch rồi bị người ta khống chế, cháu vừa mới trốn về được. Bà mẹ cười nhạt, anh phủi tay vũ sạch cả. Dù đúng là như thế thì tại sao anh không đi báo công an? Tại sao lại còn có người gửi cho chúng tôi 200.000 đồng? Đó là ai? Con gái tôi bây giờ đã quá điên, tiền thì có ích lợi gì? Dù đã xảy ra chuyện gì, tôi chỉ muốn hỏi anh tại sao lúc đó anh không bảo vệ con gái của tôi. Anh luyện cơ bắp để làm gì? Còn anh thì an toàn, chẳng có sao cả. Triệu Tỉnh nhỏ nhẹ đáp: Sự việc rất là phức tạp, cháu sẽ nói chuyện riêng với bác sau có được không? Bây giờ nói thì không hay, cháu e Thiêm Trúc sẽ bị kích động. Mẹ Thiêm Trúc nói: Nó đã 2 lần chạy đến vùng Tây Nam để tìm anh. Nếu không được người tốt giúp đỡ thì chúng tôi đã mất luôn đứa con này rồi. Anh có biết hay không? Anh có biết? Bà vừa nói lại vừa nức nở khóc. Triệu Tỉnh nhìn Thiêm Trúc, mắt anh cũng rơm rớm. Tại sao Thiêm Trúc lại dại thế? Đi tìm anh để làm gì? Nguy hiểm lắm. Rồi anh quay sang nói với bà mẹ: Bác cứ để cháu nói chuyện riêng với Thiêm Trúc. Bà nói: Được, nhưng tôi và anh chưa có nói xong chuyện đâu. Nên nhớ cho đấy, dù phải chờ bao lâu, anh cũng phải giải thích với tôi cho ra lẽ. Anh đã đưa con gái tôi đi đâu? Triệu Tỉnh lo lắng nói: Vâng, cháu xin hứa. Rồi anh cầm tay Thiêm Trúc, dắt vào phòng của cô, khép cánh cửa lại. Anh trào nước mắt, tay nâng khuôn mặt cô lên. Em có hiểu anh nói gì không? Anh chính là Triệu Tỉnh, em còn nhớ hay không? Thiêm Trúc mơ hồ nhìn anh. Lúc đó em làm thế đối với anh hoàn toàn chỉ là bất đắc dĩ. Anh biết anh không hề oán trách gì em. Thiềm Trúc vẫn ngây dại nhìn Triệu Tĩnh. Thật ra anh không có chết, đó chỉ là một trò đùa quái ác. Hôm sau anh tỉnh lại, thấy mình đã bị đưa đến một nơi khác. Bọn họ không để cho anh gặp em. Bây giờ thì ổn rồi, đã không còn nguy hiểm gì nữa. Thiềm Trúc vẫn như ngay như dại. Từ nay chúng ta sẽ sống thật tốt, anh sẽ chăm sóc em. Em mau chóng bình phục trở lại. Và kể cả em vẫn cứ như thế này thì cũng không sao. Anh sẽ ngày ngày ở bên cạnh em, kể chuyện vui cho em nghe. Chúng ta sẽ không đi du lịch nữa, chúng ta chỉ ở nhà cho yên ổn. Chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện, cùng nấu ăn, cùng đi dạo, cùng ngắm bầu trời. Nói đến đây Triệu Tĩnh nghẹn ngào. Thiêm Trúc vẫn mơ hồ nhìn anh. À Thiêm Trúc, họ cho anh 800.000 đồng. Những 800.000 đồng chúng ta đã có kha khá tiền. Sáng nay anh đã chuyển vào tài khoản của em. Từ trước đến nay em vẫn là người giữ tiền của chúng ta. Từ nay em thích mua gì thì em cứ mua, miễn là em thấy vui, em mau khỏe lại. Anh không cần gì cả, anh chỉ muốn em được vui. Thiềm Trúc vẫn ngây ngô nhìn anh. Tuần sau chúng ta kết hôn có được chứ? Những ngày vừa rồi không thấy em, anh vẫn nghĩ phải mua cho em một bộ áo cưới. Chúng ta sẽ mua một bộ áo cưới thật đẹp nhất ở Bắc Kinh. Em có thích không? Nào bây giờ chúng ta đi về nhà. Đã có anh rồi, em không phải sợ gì hết. Thiềm Trúc lắc đầu, cuối cùng cô cũng nói, tôi muốn đi tìm Triệu Tĩnh. Triệu Tĩnh ngớ người ra, nước mắt tuôn trào. Anh chính là Triệu Tĩnh đây. Anh đã kể cho em nghe rất nhiều chuyện cười. Em còn nói chúng chẳng có gì đáng cười. Em quên rồi hay sao? Thiềm Trúc lập tức ngẩng đầu, sắc mặt bắt đầu có nét vui mừng. Triệu Tĩnh cầm tay cô từ từ bước ra. Anh nói với mẹ Thiêm Trúc, bác à, cháu muốn đưa Thiêm Trúc về nhà. Bà mẹ lập tức kêu lên, anh định đưa nó đi đâu? Tôi đã đồng ý hay chưa? Đã được phép của tôi chưa? Nếu anh lại để con gái tôi đi mất nữa thì sao? Triệu Tĩnh nói, cháu hứa với bác sẽ tuyệt đối không xảy ra chuyện gì nữa. Hiện nay Thiêm Trúc đã ở tình trạng này, bác không thể chăm sóc được cô ấy. Là chồng, chỉ có cháu mới có thể chăm sóc được Thiêm Trúc mãi mãi. Bà mẹ bỗng nín lặng, rồi bà nhìn cô con gái nói, Thiêm Trúc, con muốn về với anh ta, hay là con muốn ở lại đây với mẹ? Thiêm Trúc giống như một đứa trẻ, chỉ tay vào Triệu Tĩnh. Bà mẹ ngẫm nghĩ rồi nói, được, anh cứ đưa nó đi. Nhưng nếu anh lại xử tệ với nó thì anh coi chừng, tôi sẽ liều mạng với anh đấy. Triệu Tĩnh, bác cứ yên tâm. Rồi Triệu Tĩnh dắt Thiêm Trúc bước đi ra khỏi khu chung cư. Anh không gọi taxi, trời nắng đẹp anh muốn dẫn cô đi dạo. Thiêm Trúc ngoan ngoãn lặng lẽ đi bên cạnh Triệu Tĩnh. Anh vừa đi vừa nói, Thiêm Trúc, em không thể xa Triệu Tĩnh nữa, em cứ yên tâm, anh sẽ đưa em đi tìm anh ta. Từ nay, anh sẽ ở bên cạnh em, anh sẽ là người bạn rất trung thành. Nếu như chưa tìm ra, anh vẫn mãi mãi đưa em đi tìm. Vừa đi, vừa kể chuyện vui cho em nghe, có được hay không?